Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin đề đầu bái bạch Hòa Thượng Thượng Trí Hào Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức trong Ban Đại diện Phật giáo huyện Củ Chi và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con là xin thành tâm đề đầu đảnh lễ và kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa, Đại đức tăng ni trong ban tổ chức thân tâm thường lạc vạn sự khí tường và gửi lời cầu chúc sức khỏe an lành nhất đến với toàn thể quý Phật tử trong hội trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay đủ duyên lành cũng là lần đầu tiên chúng tôi được trở về trên đất Củ Chi này để chia sẻ Phật pháp với các vị. Chúng tôi đi thực hiện điều này là được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Tôi là những người học trò đã từng được học với Hòa Thượng trong những năm tháng dài ở lớp Hoằng Pháp cao cấp của Trung ương, đồng thời là trước đó những năm bồi dưỡng giảng sư của các tỉnh thành thì chúng tôi cũng đã thừa hưởng được sự dạy dỗ của Ngài. Xem như ơn đức của Ngài là những bậc thầy đã nhiều năm hướng dẫn cho chúng tôi trên con đường tu học. Và Đại đức Tịnh Tâm làm những trong thành viên trong ban tổ chức hôm nay cũng là những người bạn đồng học với chúng tôi tại Sài Gòn này. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà và chùa Hoàng Linh của chúng ta đã tổ chức lễ kỷ niệm, thay vì đúng cái ngày lễ là ngày 17 tháng 11, nhưng vì chúng ta tưởng niệm trước để đón ý nghĩa của lễ Phật A Di Đà, thì nhờ cái tinh thần tu học và tưởng niệm đón Đức Phật Từ Phụ A Di Đà là giáo tổ của một cõi Tây Phương Tịnh Độ, không chỉ cho những người mà học tu theo Tịnh Độ. Vì ý nghĩa đó cho nên hôm nay chúng tôi cũng đến với các vị trong cái bài giảng đó là Tịnh Độ con đường tu tắc, để nói lên ý nghĩa của ngày lễ vía này và góp một vài ý niệm cho những người tu Tịnh Độ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, ở trong đây các vị nào là chọn cho mình tu theo pháp môn niệm Phật đâu, đưa tay lên đây. Rồi cảm ơn các vị. Còn những vị không đưa tay lên thì tu theo gì? Đại khái ai giới thiệu coi, ai tu thiền cho đưa tay lên coi. Ở đây ai tu theo tông pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Quảng cho đưa tay lên. Có niệm Phật ké không? Xin thưa các vị, theo tôi thiết nghĩ, vào các vị tu theo pháp môn nào mà nếu những người Phật tử trên đất nước Việt Nam này đang theo tu học thì tôi tin chắc rằng các vị đều có ít nhiều niệm Phật A Di Đà. Có thể các vị không phải là một phương pháp tu chuyên môn thì các vị có thể dụng công theo một cái phương thức ít hơn một chút về niệm Phật. Còn những người nào chuyên môn về tu Tịnh Độ thì chắc chắn rằng thường xuyên và lấy đây là tông chỉ cho mình. Xin thưa các vị, theo sự phát triển của các tông phái Phật giáo thì Tịnh Độ Tông là một trong 10 tông phái phát triển thịnh hành ở Trung Hoa. Và khi Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc, vì vậy cho nên các tông phái ở Việt Nam chúng ta cũng có thể phát triển gần như đa dạng. Nhưng mà đại để đặc biệt nhất mà ba tông phái chúng ta thấy thường phát triển nổi bật ở Việt Nam đó là Thiền, Tịnh và Mật, tức là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Riêng Tịnh Độ Tông cũng đã phát triển ở đất nước Việt Nam cả hàng chục thế kỷ qua. Chúng ta được biết những tác phẩm của các ngài như là Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông đều có đề cập đến vấn đề Đức Phật A Di Đà trong đó. Vì vậy ở Việt Nam sự ảnh hưởng về Tịnh Độ Tông ít nhất cũng là 10 thế kỷ đã có mặt trên đất nước Việt Nam rồi. Và vài trăm năm trở lại đây chúng ta thấy rằng Tịnh Độ Tông là con đường tu học theo pháp môn niệm Phật đó lại càng phổ biến và đặc biệt hơn nữa. Gần đây những chương trình tu học chúng ta thấy hoành tráng nhất đó là như ở chùa nào? À, chùa Hoàng Pháp. Đó là diễn dương về Tịnh Độ Tông và khuyến khích người tu niệm Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bề dày lịch sử phát triển và chính cái hiệu quả của phương pháp này phổ quát đa dạng, gần gũi, dễ thực hành và dễ có kết quả, cho nên người Phật tử phần lớn là bình dân, dễ ứng dụng tu tập và dễ thành công bằng con đường niệm Phật này. Xin thưa các vị, trong rất nhiều bài giảng về tịnh độ tôi đã từng nói rồi, tôi đã khẳng định là để tu học một đời giác ngộ thành Phật thì việc đó thấy hơi khó, cái chuyện đó hơi dạng nan một chút. Nhưng để gọi là một đời có khả năng giảng sanh thì tôi tin chắc rằng điều này là điều cầm tay trong tất cả các Phật tử, nếu các vị biết tông chỉ và nhiệt tâm thực hành phương pháp này. Sự giảng sanh là cái trong tầm tay của các Phật tử, còn để nó giác ngộ một đời thành Phật thì điều này hơi khó. Có thể có chứ không phải không, nhưng mà rất là hiếm, vì tâm trí chúng sinh hạ liệt đời mạt và hoàn cảnh chi phối của cái cuộc đời này là không nhỏ. Vì vậy thực hiện các phương pháp tu khác để tìm cho mình con đường giác ngộ là hơi khó một chút. Chúng ta biết Tịnh Độ Tông được phát triển ở Trung Hoa, và vị sơ tổ cho tông phái này ở Trung Hoa đó là ai? Đó là Tổ Tuệ Diễn, vào khoảng cỡ thế kỷ thứ tư và đầu thế kỷ thứ năm sau Tây lịch. Đó là ngày sinh vào khoảng năm 334 và tịch vào khoảng 416, trong cái thời kỳ sau với kỷ nguyên Tây lịch. Như vậy ở Trung Hoa Tịnh Độ Tông đã phát triển sớm hơn chúng ta khoảng 17 thế kỷ, và khi ảnh hưởng của Việt Nam chúng ta trong con đường tu tập theo tịnh độ này thì có khoảng 10 thế kỷ trên đất nước Việt Nam. Như vậy thì Tuệ Diễn đã trở thành vị sơ tổ của Tịnh Độ Tông, và vì vậy các chùa ở Việt Nam chúng ta, nếu là chùa chủ trương theo con đường tu tập theo Tịnh Độ Tông, thì điều đặc biệt cần thiết nhất là phải thờ Tổ Tuệ Diễn, để mà được gọi là đó là một vị mà giáo tổ của tông chỉ của mình. Xin thưa các vị, Tịnh Độ Tông được truyền bá và phát triển trên Việt Nam, chúng ta đã từng tu học theo pháp môn tịnh độ, nhưng mà tôi thấy rằng sự tu học của chúng ta có tính cách là chỉ chuyên một bề niệm Phật là chính, còn các những gì liên quan đến vấn đề tu tập cũng như một vài ý nghĩa căn bản cho pháp môn tịnh độ thì những Phật tử bình dân chúng ta chưa có dịp và chưa có cơ hội để nghe, để tường tận, để tin chắc cái phương diện tu học như thế này. Xin thưa các vị, những người tu theo tịnh độ phần lớn là tu niệm Phật, và ba bộ kinh căn bản để giúp cho những người tu tịnh độ hiểu được tông chỉ tu, phương pháp tu và hiểu được cái ý nghĩa về tịnh độ, đó là ba kinh căn bản. Đó là kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh gì? Tiểu Bổn A Di Đà. Tiểu Bổn A Di Đà là kinh A Di Đà chúng ta thường tụng mỗi tối ở các nơi mà dành cái thời kinh thọ trì đó. Xin thưa các vị, về mặt ý nghĩa của tịnh độ, chúng ta nên hiểu tịnh độ nó có nghĩa là một cõi nước, là một quốc độ. Chữ tịnh là trong sạch, chữ độ là một cõi nước, là một quốc độ. Như vậy tịnh độ là một cõi nước hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, vắng lặng, không có nhiễm ô. Nhưng mà đó là một thế giới nha. Chúng ta tìm xem lại những bài giảng tôi giảng về tịnh độ. Hoàn toàn tôi thừa nhận rằng tịnh độ là một thế giới, thế giới hữu vi đàng hoàng, căn cứ trên nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà có được thế giới này để làm phương tiện tiếp dẫn chúng sinh. Đó là cái điều mà chúng ta nên nhớ, là cái ý nghĩa nó căn bản như vậy. Cho nên trong cái bài mà chúng ta thường mỗi buổi tối chúng ta tụng Di Đà, hoặc là chúng ta đi các cái lễ mà kỳ siêu, chúng ta hay tụng cái câu là nguyện sanh về cảnh Bảo Liên, gọi gì nữa? Thầy quán đọc tiếp bài là nơi cực lạc còn phiền não chi, gọi gì nữa? Sự vui trời cũng không vì, thấy không? Gọi gì nữa? Đêm đêm thông thả, ngày ngày vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời. Rồi câu kết là gì? không già, không chết, không giờ đi đâu. Cái này các vị nằm lòng hết trơn rồi đó. Thật sự với các vị, cái câu này để tán dương về ý nghĩa của tịnh độ. Cái câu này câu kết thúc là nguyện về cảnh Bảo Liên, là nguyện về tịnh độ đó. Cho nên nguyện về cảnh Bảo Liên là chúng ta được liên hoa hóa sanh nơi đất nước tịnh độ đó, là nơi cực lạc còn phiền não chi. Tức là nơi cực lạc, cực là cao tột, lạc là vui, cực lạc là nơi vui tột. Sự vui tột này nó cũng đồng nghĩa với cái đất nước gọi là tịnh độ, tịnh cảnh, cực lạc, Tây Phương. Tất cả những ý nghĩa này chỉ chung đều là chỉ cho tịnh độ cả. Có nhiều tên gọi khác nhau, cực lạc nè, tịnh cảnh nè, Tây Phương nè. Tất cả những từ này đều chỉ chung cho một quốc gia tịnh độ cả. Và vị giáo chủ ở tịnh độ đó, đó là Đức Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta khi mà đọc trong các cái kinh căn bản cho những người tu tịnh độ, như là kinh Tiểu Bổn A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, đây là ba cái bài kinh căn bản cho những con người tu tịnh độ. Về kinh Tiểu Bổn A Di Đà là để giới thiệu hoàn cảnh ở trong tịnh độ, rồi phương thức tu tập để vãng sanh tịnh độ. Các vị nên nhớ rằng chúng ta nên mối các chùa mà để cho một thời kinh thọ trì vào mỗi tối, và những người tu tịnh độ tụng kinh A Di Đà, thì riêng ý tôi nên chọn những bản kinh đã được dịch thành Việt văn, chứ đừng đọc theo các bản Hán Việt nữa. Vì cái bản Việt văn nó giúp cho chúng ta vừa đọc kinh có phước cho một thời hành trì, đồng thời nó giúp cho chúng ta hiểu được Đức Phật dạy cái gì. Còn xưa kia khi chúng ta đọc cái bài kinh mà như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ tặc cô độc viên vân vân, nguyên văn Hán, chúng ta có cảm nhận như mình hành trì một thời kinh cho A Di Đà thật, mình nghĩ mình sẽ có phước trong một cái thời hành trì đó. Nhưng mà thật lòng các vị có hiểu ở trong đó nói gì không? Có hiểu không? Phần lớn với các vị không được các bản dịch thành chữ Việt văn của các dịch giả từ các vị tôn túc hòa thượng, cho đến những cái vị cư sĩ có nghiên cứu và dịch các cái bản kinh này, thì chúng ta không hiểu ở trong đó Đức Phật dạy cái gì. Cho nên sau này cái sự hành trì kinh thì chúng ta nên đọc những bản Việt văn, để ngoài cái công đức cho một thời kinh hành trì, các vị còn hiểu được Đức Phật dạy cái gì, để chúng ta hiểu được ý nghĩa và ứng dụng bổ sung cho con đường tu tập của chúng ta. Đó là điều rất là tốt. Đó, như vậy các chùa nó tìm những cái bản được dịch thành Việt văn, tức là nói như chữ Việt chúng ta vậy này. Ví dụ như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, chúng ta đọc chúng ta cảm thấy khó hiểu quá, thì bây giờ dịch ra là như vậy một thời Đức Phật ở thành xá vệ vân vân, thì chúng ta nghe dễ hiểu hơn. Đó là những cái bản kinh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là chỉ cho chúng ta về phương thức tu mà quán theo cái pháp môn tịnh độ, là quán về cảnh tịnh độ, tức là 16 phép quán và đồng thời quán chủ phẩm liên hoa. Mặc dù đó là những phương pháp quán để giới thiệu các vị tu tịnh độ, nhưng thật sự với các vị ở đây tôi có một chút ý nghĩ trong này, các vị rất khó thành công vào con đường quán này. Mặc dù đó là một trong những cái kinh căn bản. Và có một bản kinh nữa là bản kinh Vô Lượng Thọ, tức là bản kinh giới thiệu về cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà thông qua 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, để giúp cho chúng ta có cái chỗ tin vào con đường tu như thế này và tin tấn hành trì. Xin thưa các vị, những cái căn bản để giúp cho các vị hành trì trong con đường tu tịnh độ như một kim chỉ nam cho những hình giả tu tịnh độ, đó là gì? Tính, cái gì nữa? Nguyện, cái gì nữa? Hạnh. Tính là lòng tin, tin sâu, nguyện thiết và hành thâm. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Tin vào cái cảnh giới Đức Phật A-di-đà, tin vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, tin vào phương pháp hành trì và công đức niệm Phật này, và tin vào khả năng của chính mình có thể tự mình cứu mình và giải thoát bằng con đường tu tịnh độ như thế này. Đó là tin sâu như vậy. Nguyện thiết là vấn đề chúng ta có một ước mơ tha thiết về tịnh độ, nguyện đem tất cả những công đức mà chúng ta ứng dụng được khi mà chúng ta hành trì có cái nguyện thiết rồi đó, sau cái phần này tôi sẽ đề cập đến vấn đề là ý nghĩa chữ nguyện trong phương pháp tu tịnh độ như thế nào cho các vị. Tinh sâu nguyện thiết và hành thâm. Hành thâm ở đây có nhiều phương thức để hành trì theo pháp môn tịnh độ, nhưng mà cái hành trì căn bản cho người tu tịnh độ và dễ thực hiện nhất và từ các tổ tổ tương truyền và khuyến khích chúng ta tu tập, đó là niệm Phật, tức là trì hồng danh A Di Đà Phật, trì được nhiếp tâm, hay là hoặc là nguyện để gieo chủng tử để tịnh độ, gieo nhân tịnh độ để về tịnh độ. Cái đó là những người nào tu theo tịnh độ A Di Đà đều biết. Nhưng mà các vị nên nhớ điều này, tôi gợi ý thôi, có phải chỉ chuyên niệm Phật A Di Đà mà các vị giảng sanh tịnh độ hay không, hay là ngoài cái đó nó còn ý nghĩa gì nữa, thì trong các phần sau này chúng tôi sẽ trình bày với các vị. Xin thưa các vị, vừa rồi khi chúng tôi đi hoằng pháp tại nước Úc, trong thời gian ở tại chùa, có một cái chú mà xuất gia với tôi đó, thì người chị chú năm nay 32 tuổi thôi. Thì cái cô này có cái đặc biệt là gì? Tôi về khi mà tôi nghe kể lại câu chuyện thì tôi thấy rằng á, tôi cũng khá khen là một người có bản lĩnh trong sự tu tập. Nhưng đôi khi chúng ta đừng dội vàng và hơi liều lĩnh quá thì lại là hơi cực đoan. Nhưng mà dù sao chúng tôi cũng tán dương cái tinh thần tu tập, tinh sâu nguyện thiết và hành thâm của cô này. Chị của chú này 32 tuổi, khi mà cổ rất là có niềm tin về cái phương pháp tu tịnh độ. Khi cổ phát hiện được cổ bị bệnh ung thư ngực á, thì cổ không uống thuốc gì cả, không đi chữa trị gì cả, và không cho bất cứ một ai trong gia đình hay hết. Cổ thầm lặng cổ nguyện với Tam Bảo rằng cổ chỉ một bề niệm Phật mà thôi. Nếu cái duyên của cổ còn sống trên cuộc đời thì bằng cả thành tâm niệm Phật tu tập như thế sẽ giúp cho cổ chấm dứt căn bệnh này. Còn nếu duyên nghiệp của cổ không còn sống thì cổ sẽ chấp nhận chết với căn bệnh này, không chữa trị, không uống thuốc gì hết. Điều này sau khi cổ đến gần hấp hối, mọi việc nó mới biết được như thế này. Còn khi cổ quyết định điều này thì trong nhà không ai biết chuyện này cả. Và điều gì xảy ra? Có nghĩa là cô tự ôm chịu lấy và cô ứng dụng thực hành. Vạn duyên cô đều bỏ hết, chỉ lo cho một bề niệm Phật tu hành thôi. Thì cô này mới mất cả khoảng vài tuần thôi. Thì khi một căn bệnh đến lúc mà nó bộc phát coi như dữ dội những thời kỳ cuối để hành rồi đó, thì lúc đó đó là cổ không còn đi đứng được á, thì lúc đó cổ mới nói với gia đình là cái việc vậy đó, cổ có nguyện như vậy đó. Thì thật sự các vị nào đã biết rằng ung thư là cái cơn đau không đơn giản, nhưng mà cô này không uống một viên thuốc, dầu là thuốc giảm đau, kiên nhẫn kiên trì danh hiệu Phật cho đến ngày tắt hơi thở cuối cùng, và luôn lúc nào cũng nhờ những người thân của mình hộ niệm. Và cô đã bảo rằng gia đình đừng bận tâm, hãy chỉ một bề niệm Phật cho cô mà thôi, và nhờ các đạo tràng mà tu tịnh độ chuyên hộ niệm cho các nơi đó mời về để hộ niệm cho cô. Thì điều đó tôi thấy cô này hơi quyết đoán, có nghĩa là lòng tin như vậy, quyết đoán thực tập như vậy cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ cũng không nên quá cực đoan như vậy. Nếu ở một phương diện nào đó về bệnh tật, chúng ta có thể nhờ các vị y bác sĩ Đông hoặc Tây y có thể giúp chúng ta được một phần nào đó, có thể chữa trị, có thể giảm bớt được những sự phát tác của cơn bệnh này, điều đó chúng ta cũng không quá nên cực đoan. Nhưng mà cô này lại chấp nhận một phần là tin vào cái việc tu tập của mình, cũng không cần bất cứ điều gì. Cổ nói là nếu mà không còn gì nữa thì cổ sẽ chết và cổ sẽ giảng sanh. Thì cái việc đó tôi thấy rằng bản lĩnh tu tập như vậy cũng tốt, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng trong cuộc sống có bệnh thì chữa, không có lỗi gì với con đường tu tập cả. Phiền não chúng ta còn dày, có liệu rằng một khoảng thời gian quá ngắn có thể giúp chúng ta chuyển qua hết tất cả các nghiệp hay không? Đó là điều chúng ta nên để ý. Vì vậy, có những khi chúng ta cần có tính cách cởi mở cho phương pháp tu hành một chút, đừng quá cố chấp. Khi cổ chết rồi thì đặc biệt như thế này, trong ngày cổ sắp lâm chung, thì trong hồ sen mà cổ đã từng trồng cho gia đình mình nhỏ thôi, thì duy nhất một bông sen một nở rất là to và rất là đặc biệt, là tôi đã có từng coi như vậy. Có nghĩa là một bông một thôi nở rất là to trong cái hồ sen rất là lớn, hồ sen có dài ba la sơ sơ thôi, Nhưng ngày cổ lâm chung, xuyên suốt quá trình thời gian đó là bông sen nở trước nhà cổ một bông một. Thì điều đó tôi không biết có sự trùng hợp hay không, nhưng đó cũng là một cái điều để chứng minh rằng cho một người tu hành có tâm huyết như vậy. Và ở đây chính vì chỗ đó cho nên chúng tôi có thể xác định rằng những phương pháp tu hành trì tinh sâu nguyện tiết và hành thâm sẽ giúp cho các vị vững tin cho pháp môn này. Đó là những điều chúng tôi nêu ra như một bài để chúng ta học, học về những cái cực đoan, học về niềm tin, học về những con người có quyết tâm trên con đường giải thoát. Trở lại vấn đề, tại sao bài giảng tôi hôm nay tôi đến với các vị với một cái bài giảng có tựa là Tịnh độ con đường tu tắc. Xưa nay tu ít khi nào chúng ta nghe cái chữ tu tắc. Tu tắc có nghĩa là tắc, có nghĩa là hạn chế bớt cái sự thời gian và đường dài. Ví dụ chúng ta đi một con đường từ thành phố xuống đây, thay vì chúng ta đi một đường gì đó vòng quanh, thì những người nào địa phương sẽ biết được những cái con đường tắt để đi nhanh hơn. Thay vì chúng ta có thể đi đường vòng bằng chữ C như thế này, thì nếu chúng ta biết tắt, chúng ta đi đường thẳng như thế này sẽ hạn chế được một cái vòng cung của chữ C. Như vậy cái chữ tắt nó mang nghĩa là hạn chế bớt thời gian, hạn chế bớt tất cả mọi thứ để có thể rút ngắn cái phương pháp hành trì, rút ngắn thời gian tu tập để sớm đạt kết quả hơn. Đó là cái ý nghĩa của tu tắc. Như vậy tại sao khi chúng ta nói đến tu tịnh độ có nghĩa là tu tắc? Xin thưa các vị, ở đây chúng tôi muốn nói cái chữ đó thì cũng các tổ đã từng gọi thôi, nhưng mà tôi thấy ở trong này nó có một ý nghĩa quan trọng cho người tu tịnh độ lắm. Như đầu đầu tôi đã nói với các vị, tu pháp môn nào để tìm cầu giác ngộ một đời trên cuộc đời này để giác ngộ thành Phật, tôi không dám bảo đảm. Các vị có khả năng được, nhưng mà điều này rất hiếm hoi. Nhưng để các vị nói rằng một đời này thưa Thầy, tôi con có giảng sanh tịnh độ hay không, thì tôi có thể tin chắc rằng nếu các vị ứng dụng phương pháp này, các vị đủ khả năng để vãng sanh. Vì vậy mới gọi là tu tắc. Bởi vì sao vậy? Chúng ta là một người phàm phu, còn nhiều phiền não, còn nhiều cột trói bởi tham sân si, cảnh đời còn nhiều mê hoặc. Con người chúng ta khó lòng cưỡng lại với những cái hạt giống phiền não vô lượng kiếp này. Mà nếu dụng công để dựa vào một mình để tự lực dụng công một bề thì rất là khó. Đơn độc trên lộ trình tìm giải thoát rất là khó. Nhưng mà để gọi là các vị được giảng sanh tịnh độ là điều trong tầm tay. Xin thưa các vị, giữa giảng sanh tịnh độ và giác ngộ giải thoát niết bàn, hai cái ý niệm này khác nhau nha các vị. Những người nào đã từng nghe những bài giảng của tôi là về tìm hiểu bài đặc điểm kinh A Di Đà, niệm Phật những điều cần biết, niềm tin tịnh độ, hay là Đức Phật Di Đà và pháp môn tịnh độ vân vân, những cái bài giảng này tôi đã nói rất nhiều về tịnh độ. Khi các vị nghe thì các vị sẽ hiểu được những điều tôi nói hôm nay. Vì vậy cho nên tịnh độ để tu tập, để nguyện giảng sanh là một điều vô cùng tốt. Như vậy thì khi mà nói đến cái chữ tu tắc nó mang ý nghĩa như vậy. Bởi vì sao vậy? Một đời này các vị thành Phật có khả năng nhưng mà rất khó, rất hiếm. Nhưng một đời nguyện giảng sanh thì có khả năng trong tầm tay các vị. Bởi vì giác ngộ thành Phật hoàn toàn khác với người cầu nguyện giảng sanh. Thành Phật có nghĩa là các vị không còn phiền não nữa, đắc niết bàn tại cuộc đời này, giải thoát tất cả mọi trần cấu nhiễm ô tham ái chấp ngã là điều có khả năng nhưng rất khó. Vì vậy cho nên những người nguyện giảng sanh là mượn nơi đất Phật để hạn chế bớt những nhiễm duyên mà chúng ta tiếp tục tu hành để thành Phật. Vì ở Tây Phương tịnh độ là những thắng duyên để giúp cho những người vãng sanh tịnh độ hạn chế bớt những nhiễm duyên mà chỉ một bề tu tập thôi. Cho nên về tịnh độ không có nghĩa là thành Phật, mà về tịnh độ để mượn đất tịnh để tiếp tục tu hành cho đến ngày thành Phật. Vì tịnh độ ít nhiễm duyên, ít phiền toái, cho nên dụng công chỉ một bề hướng đến giải thoát. Vì vậy khoảng thời gian một người ở đất tịnh độ đạt đến giải thoát nó dễ hơn gấp trăm triệu lần so với một người trần gian này tu tập để đạt giải thoát ngay tại cõi đời này. Các vị phải hiểu ngay cái ý này nó như vậy. Thứ hai nữa, ngoài cái khả năng tự lực của một người tu tịnh độ, nó còn có ý nghĩa là do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Nhờ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà sẽ sẽ giúp cho tất cả chúng ta nương vào nguyện lực của Ngài tu tập để vãng sanh về đất tịnh độ. Vì nhờ vào nguyện lực đó cho nên khả năng tu hành của các vị rất có khả năng niệm Phật để vãng sanh trong tầm tay của các vị. Thứ nữa, việc tu theo tịnh độ các vị không cần hiểu nhiều, các vị không cần phân tích nhiều, không cần lý giải nhiều về ý nghĩa pháp môn thế này thế khác. Nếu các vị chỉ biết được chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chỉ cần sáu chữ này, người biết chữ cũng được, không biết chữ cũng được, thông minh cũng được, bình dân cũng được, quê dốt cũng được, tất cả những người này chỉ cần hiểu và biết được sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì tự thân người này cũng có khả năng được đưa mình về đất Phật được. Vì vậy cho nên cái tính cách của pháp môn này nó không bị giới hạn bởi sự tư duy của con người. Nếu các vị tin sâu nguyện thiết và thành thâm thì chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật đã cứu được cuộc đời của các vị ra khỏi biển trần sanh tử. Đây là điều tất nhiên như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng chúng ta chỉ có niệm Phật mới được giảng sanh không, có phải vậy không? Trong phương viện tu tịnh độ, chúng tôi sẽ mổ xẻ với các vị về ý nghĩa này, để sau khi các vị ứng dụng thực hành mà trở nên một con người tu học được rất nhiều lợi ích. Vì hiểu biết được phương pháp này mà tự cứu đời mình rất dễ dàng. Xin thưa các vị, niệm Phật như một pháp môn mà gọi là làm chơi mà ăn thiệt. Các vị có nghe câu này chưa? Có nghe câu làm chơi mà ăn thiệt chưa? Nhưng mà đừng có tưởng tượng nấu cát mà thành cơm nha. Hai này nó khác không? Nhưng mà làm chơi ăn thiệt có nghĩa là chúng ta không có phí sức nhiều, không có cần hiểu nhiều, không có cần bác lãm tăng chương, không có cần thế này thế khác, nhưng mà vẫn được kết quả rất tốt. Các vị hãy nhìn vào cái bộ mà gọi là cái bộ sách niệm Phật Lưu Xá Lợi của cư sĩ Tịnh Hải đó. Các vị sẽ thấy những người bình dân như chúng ta giảng sanh vô số. Nhưng mà về cái chữ Xá Lợi nó đặt đúng hay chưa, có ý nghĩa xác thực hay chưa, thì điều đó chúng ta than hải bàn. Việc đó có những dịp khác chúng ta sẽ chia sẻ cái này. Người cư sĩ bình dân như vậy có thể gọi là những mẫu xương hay những cái đó như Xá Lợi hay không, thì điều này trong một bài giảng khác tôi sẽ nêu ra để chia sẻ với các vị. Nhưng trước mắt chúng ta có thể cho đó là những điềm tốt, những điềm lành, những hiện tướng của những người giảng sanh, thì chúng ta cho là như vậy đi. Còn cái việc ý nghĩa của chữ Xá Lợi đặt ở trong này thì có những cái nó hơi bao đồng chung chung quá, thì dịp khác về ý nghĩa liên quan đến Xá Lợi chúng ta bàn. Như vậy thì đọc trong những cái cuốn đó là những câu chuyện thật, những câu chuyện gần gũi với xung quanh chúng ta, những câu chuyện của những người cư sĩ Phật tử của giới bình dân chúng ta, chỉ một đời ăn chay niệm Phật mà đã tự cứu đời mình ra khỏi biển luân hồi sanh tử. Đây là điều vô cùng quan trọng. Trở lại có một câu chuyện mà chúng tôi đọc trong câu chuyện thiền, nó có một cái câu chuyện rất là hay mà chúng ta có thể xác định như một ý nghĩa làm chơi mà ăn thiệt. Xin thưa các vị, đó là câu chuyện mà chắc là các vị nào từng nghe những cái băng giảng về niệm Phật thì các vị cũng biết, đó là ông già tu mướn. Các vị có biết câu chuyện này chưa? Đó là câu chuyện của một vị thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt, là một vị thiền sư Nhật Bản. Ngài Bạch Ẩn, ngài có một vị đệ tử, và vị đệ tử này thường than phiền với thầy mình rằng: dạ thưa thầy, con có một người cha tuổi đã lớn rồi, sắp chết rồi mà còn ham tiền quá. Hàng ngày bây giờ ông không có làm gì cho gia đình, nhưng mà già rồi con cái kêu là cha hãy nghỉ đi, để nghỉ ngơi, để lo tu hành, để lo niệm Phật. Thì ông hỏi con: niệm Phật có tiền không con? Các vị thấy niệm Phật có tiền không? Đâu có đâu, phải không? Mà ông nói là cái gì mà không có tiền tao không làm. Thì đứa con rất là buồn cha như thế này. Nếu cha từng tuổi này mà sự tham mê tiền bạc như vậy, nó lớn như vậy, thì mai này khi cha tới ngày quá giả, cái nghiệp này nó đeo níu, làm sao cha siêu thoát được? Đó là cái điều băn khoăn cho một người con có hiếu mà biết tu hành. Cho nên thường đem tâm sự với ngài Huệ Hạt rằng: bạch thầy, cha con đến bây giờ vẫn như vậy, con khuyên cỡ nào cũng không chịu. Ông nói cái gì bảo ông làm mà không có tiền thì đừng hòng nói với tao. Thì bây giờ người con mới thưa với thầy. Thì ngài Bạch Ẩn thiền sư mới suy nghĩ đủ phương hướng hết, để giúp ông này. Thì cuối cùng ông nghĩ ra được cách. Ông nói được rồi, con nhảy về con nói với cha con rằng có một vị thầy đó đó, ổng rất là giàu, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, tiền bạc là Phật tử cúng dãy đầy, chùa cao Phật lớn. Do đó ổng bận biểu với vườn với ruộng với Phật tử suốt ngày, cho nên ổng không có thời giờ tu tập. Vì vậy ổng cho là ổng mướn một người tu thế ổng, thì ổng sẽ trả tiền công tu cho. Đó. Thì như vậy thì tính từng sâu chuỗi hạt như vậy, thì ổng bảo rằng 10 sâu chuỗi hạt mà người đó niệm Phật trọn vẹn bằng cả sự thành tâm thì ổng sẽ trả cho một cắt bạc. Và cái việc này đứa con đem hết ý chỉ của thầy mình về thưa với cha, thì mới vừa thưa cha, thầy con vậy vậy đó, cần mướn người tu như vậy. Ông nói nhỏ lại con, tao lãnh việc này cho. Đó, ông nói vậy, nếu có tiền là tao lãnh. 10 sâu như vậy sẽ cho được một cắt bạc. Việc làm này quá dễ dàng, rất là nhẹ nhàng mà có tiền. Thay vì bây giờ ông đi bán ba cái bánh kẹo lãng mạn cho mấy đứa nhỏ đó đó, ông gom lại tiền bạc một ngày chưa chắc gì bằng ông niệm Phật. Vì vậy cho nên bây giờ ông lãnh việc này bằng cách là ông nói là, nhưng mà ông mặc định rằng trả tiền như thế nào. Thì thiền sư mới nói rằng có thể trả trong ngày, cũng có thể cuối từng kết sổ. Thì ông này nói là nể tình ông này là thầy của con, vì vậy cha mới như thế này. Cha niệm Phật cho ông 10 sâu, cha tặng thêm cho thầy của con 2 sâu. Đó, tức là kỹ nghệ chơi vấn đề là gì, là thầy của con. Thì lúc đó ông vừa buôn bán bả lãng mạn cho mấy đứa nhỏ, ông vừa ngồi niệm Phật. Ông vừa ngồi niệm Phật và ông tính như vậy. Và mỗi một chiều ông đếm lại cái sâu chuỗi ông niệm Phật và cái tiền mà để trả cho ông niệm Phật á, ông thấy rằng tiền này nó nhiều hơn cái tiền bán ba cái đồ lãng mạn cho mấy đứa nhỏ nhiều. Vì vậy ông nói là nếu như vậy mà mình không bán nữa, mà mình thành tâm mình niệm hết suốt ngày đi như vậy, thì mình lãnh còn nhiều hơn nữa. Vì vậy ông nghĩ bán ba cái lạc vặt đó, ông quay trở vô ông nói là để cha niệm Phật, để cha lấy tiền. Vì vậy cho nên lúc đó ông bỏ được ba cái chuyện lãng mạn đó, ông không làm nữa. Bây giờ ông vô ông niệm Phật. Thì càng ngày ông niệm càng tinh tấn, càng ngày ông niệm càng nhiều. Thật ra trong lòng ông không có một ý niệm là tôi niệm Phật để giải thoát, để giác ngộ gì hết trơn á. Niệm Phật để có tiền thôi, trong lòng ấy chỉ vậy thôi. Mà ông chuyên làm, ông làm. Thì ngài Huệ Hạ nói thật như vậy, ngài phương tiện độ sanh thôi, chứ thật ra ngài đâu có giàu. Ngài trả cho ông tới ngày này ngài khác trả biết tiền bạc ở trong chùa hết trơn luôn. Các Phật tử lợi khuyên với ngài Bạch Ẩn như thế này: thầy đừng có hòng mà độ được ông đó, thầy bán cả chùa này thầy cũng không có độ được ông đâu. Bây giờ lo cho thầy như vậy, để thầy trả cái tiền mà để ông niệm Phật như thế này là mai mốt là không còn tiền để trả nữa. Ngài Hoạch Ẩn ngài mới nói một câu: ta muốn độ một chúng sinh thì ta độ cho tới cùng, dầu là ta cầm bản thân này ta đi làm thuê mướn để ta lấy tiền ta trả. Thì thật sự tiền rất sòng phẳng, hôm nào là trả hôm đó, hôm nào là trả hôm đó. Càng ngãn niệm Phật càng dữ. Sau đó rồi ông đóng cửa phòng lại luôn: tụi mày không được quyền quấy rầy tao. Chỉ 2 giờ cơm nước ngăn trong ngày sắp lên thôi, còn ngoài thời giờ đó đừng bao giờ hỏi han nói chuyện bất cứ cái điều gì nữa. Và ổng niệm Phật càng ngày tiền cũng càng nhiều, ổng so từng sâu từng sâu từng sâu, ổng treo đầy phòng ổng hết trơn như vậy. Ổng rất là khoái chí với những điều đó. Thì thật ra ổng niệm Phật đến một ngày, các vị biết rằng tiếng niệm Phật gian dần, bất cứ một ai đi ngang nhạo cũng đều nghe tiếng niệm Phật cả. Thì đến một ngày đó hoàn toàn không nghe tiếng gì nữa cả. Thì đứa con mới xách cơm lên cho cha mình đó, thì thấy không còn tiếng niệm Phật trong phòng, mà cha đi đi lại lại trong một căn phòng có vẻ tư duy và trong một trạng thái rất khinh an như vậy, gương mặt rất hồng hào tươi tỉnh. Thì người con mới hỏi: thưa cha, hôm nay tại sao cha không niệm Phật tiếp tục nữa để lấy tiền? Thì ông già ông chỉ cười thôi, bỗng nói là kêu thầy con lại đây cha gặp. Thì khi đó đứa con cũng biết chuyện gì. Đứa con nói: ủa không lẽ bộ mấy ngày qua thầy mình không có trả tiền cho ổng, ổng không tu nữa rồi. Trong lòng đứa con cũng nghĩ như vậy. Cho nên đó, đứa con rất là hồi hộp trong lòng, sợ bây giờ đến nói với thầy mình sẽ lo. Bởi vì biết rằng thời gian qua trả tiền quá nhiều mà. Thì đứa con mới đến gặp thầy: thưa thầy, cha con hôm nay không có niệm Phật nữa, bộ mấy ngày qua thầy không có trả tiền cha con hả? Thì lúc đó Bạch Ẩn ngài mới cười, nghe nó đâu có, trả đủ mà. Thì nó là cha con hôm nay muốn gặp thầy. thì hai thầy trò cùng đi tới gặp cha. Thì ông già ổng gặp thiền sư Bạch Ẩn rồi đó, ổng mới ván chào thiền sư và ổng mời thiền sư ngồi. Sau khi ngồi rồi á, ổng mới bày tỏ nói như thế này, nên là thưa thầy, cả một cuộc đời của con hơn 70 tuổi, con chỉ biết tiền và cuộc sống. Đầu óc con lúc nào cũng đanh dây đau khổ, sợ được, sợ mất, sợ hơn, sợ thua với tất cả mọi điều, mà con chưa bao giờ có một trạng thái khinh an như hôm nay. Hôm nay tâm con hoàn toàn tuyệt đối khinh an, và con cảm thấy rằng không còn vướng bận bất cứ một điều gì trên cuộc đời này nữa. Mọi thứ đối với con đều là giả tạm. Con giác ngộ ra một điều, chính thầy đã tạo phương tiện để độ cho một người phàm phu ngu muội như con trên con đường tu hành. Hôm nay con nhận được tông chỉ tu hành và con đã tự ngộ ra lẽ thật cuộc đời rồi. Tất cả những đồng tiền này con xin hoàn trả lại cho thầy. Thầy hãy trả lại tất cả công đức cho con. Đó là lời của ông già. Và lúc đó ngài Bạch Ẩn nói một câu rằng: ông già, con tu mướn mà ngộ đạo trước thầy trò chúng ta rồi. Như vậy các vị có thấy làm chơi nặng thiệt chưa? Nó đó, nãy tôi nói làm chơi nặng thiệt đó, thì đúng là ông già này làm chơi nặng thiệt thiệt đó. Xin thưa các vị, vì vậy cho nên ý nghĩa niệm Phật với con đường tu tịnh độ, một người tu tập như vậy còn đạt đến mục đích như vậy, huống là một người thành tâm tinh sâu nguyện thiết và hành thâm như chúng ta, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Vì vậy cho nên công đức niệm Phật để giúp cho các vị có đủ cái phước duyên để bản thân tịnh độ là một điều bất khả tư nghị. Các vị đừng đem cân phân cân đo đong đếm để phân tích về điều này. Các vị cảm thấy rằng càng phân vân chừng nào càng hạn chế cho con đường tu tập của chúng ta chừng đó. Cứ làm đi, các vị đừng sợ mất, đừng sợ khiếm khuyết gì cả. Không có mất, không có lỗ lã gì với con đường tu hành này cả. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng trong cái việc tu tập không có nghĩa là chỉ có niệm Phật mới được giảng sanh không. Các vị có nhớ trong kinh A-di-đà Đức Phật có dạy chúng ta cái câu gì không? Một câu mà các vị nào tu tịnh độ cần nên nhớ là: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Có nghe câu này chưa? Nguyên văn Hán nó là như vậy, dịch ra phân biệt là gì? Không thể lấy một chút ít căn lành mà để được sinh sang đất nước kia. Thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Niệm Phật là tạo vô số công đức cho người tu tập, là một tông chỉ căn bản, là một phương pháp hành trì căn bản cho người tu tịnh độ để được vãng sanh rồi. Nhưng bên cạnh đó chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có niệm Phật mới được vãng sanh không. Tất cả các công đức phước báo chúng ta làm trong cuộc đời, chúng ta đều là nhân tố để được vãng sanh cả, với lý do duy nhất. Ví dụ bây giờ tôi cho các vị ví dụ vậy. Có thể một ngày các vị không có thời giờ ngồi niệm Phật, nhưng mà các vị đang đi từ thiện ở đâu đó, các vị đang đi bố thí cứu giúp người nghèo ở đâu đó, hoặc là các vị có thể làm một việc phước thiện nào đó, công quả ở chùa, hay là thậm chí các vị đang hành trì kinh pháp hoa của một chùa nào tụng nguyên ngày đó. Mặc dù hôm đó các vị không có niệm Phật, nhưng mà các vị thấy rằng tất cả những điều này có thể giúp cho chúng ta giảng sanh được hay không? Bằng cách nào? Xin thưa các vị, nếu các vị chỉ ngồi một chỗ niệm Phật A-di-đà để đợi đến ngày chết để Đức Phật tiếp dẫn các vị giảng sanh về cực lạc, thì điều đó có thể xảy ra đó, tôi không phủ nhận. Nhưng mà tu như vậy hơi ích kỷ và tiêu cực. Tu như vậy chỉ có lợi lạc có một mình chúng ta thôi, và tu như vậy chúng ta không làm được gì lợi ích cho cuộc đời này nữa cả. Nếu một người chỉ biết ngồi tu rị và chết với câu Nam Mô A Di Đà Phật một chỗ thì nó hơi tiêu cực quá. Vì vậy người tu tịnh độ phải nhận ngay cái ý chỉ này. Ngoài việc niệm Phật là phương pháp hành trì căn bản cho một người niệm Phật hồi hướng vãng sanh Tây Phương, thì tất cả những gì các vị đã làm cho cuộc đời là từ thiện, lo cha, lo mẹ, lo chồng, lo con, và vô lượng công đức khác các vị làm, bố thí hay gì đó, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, tất cả những cái đó giúp cho các vị đều là nhân tố vãng sanh cả. Với một lý do duy nhất, những hành động các vị đã làm trong ngày, tối đến sau một thời khóa hành trì, các vị nguyện như thế này: con nguyện đem tất cả những gì con làm ngày hôm nay mà công đức có được, con nguyện trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, để nguyện sau xả báo thân này con được vãng sanh về tịnh độ. Vãng sanh không? chắc chắn là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng đừng nghĩ chỉ niệm Phật chúng ta mới giảng sanh, mà nếu các vị tu, các vị làm vô lượng công đức như vậy, các vị đem thân mình ra để phụng sự cho chúng sinh, các vị đem sức mình ra để phụng sự cho Phật Pháp, các vị đã từng làm được nhiều lợi ích khác và để làm nhiều công đức như vậy, các vị nguyện cái gì để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ, tất cả mọi hành động đó, phước báo đó đều trở thành nhân tố tịnh độ cả, để giúp các vị vãng sanh. Vãng sanh không? Chắc chắn là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng đừng nghĩ chỉ niệm Phật chúng ta mới vãng sanh, mà nếu các vị tu, các vị làm vô lượng công đức như vậy, các vị đem thân mình ra để phụng sự cho chúng sinh, các vị đem sức mình ra để phụng sự cho Phật Pháp, các vị đã từng làm được nhiều lợi ích khác và để làm nhiều công đức như vậy, các vị nguyện cái gì để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ, tất cả mọi hành động đó, phước báo đó đều trở thành nhân tố tịnh độ cả, để giúp các vị vãng sanh. Vì vậy ngoài niệm Phật ra, các vị đừng nghĩ tiêu cực những việc khác mà cuộc đời chúng ta không có lợi ích nhiều cho cuộc đời, cho xã hội. Chúng ta hiểu được chiều rộng như thế này thì chúng ta tu tập vừa lợi lạc cho mình, mà vừa đem thân này làm lợi lạc cho rất nhiều chúng sinh trên cuộc đời này, làm lợi ích rất lớn cho Phật Pháp. Như vậy ý nghĩa tu tập vãng sanh tịnh độ bằng cách này thì chúng ta thấy nó tích cực và nó tốt đẹp hơn. Còn nếu chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ một bề niệm Phật vãng sanh rồi cứ chúng ta không làm gì hết, chúng ta chỉ ăn rồi ngồi niệm Phật cho chúng ta đợi đến ngày vãng sanh không, thì đó hơi tiêu cực. Trừ ra những người không còn đủ sức để cống hiến sức mình cho đời nữa, người đó ta từng trải qua và từng làm những điều gì lợi ích cho cuộc đời, thì bây giờ già cả lớn tuổi hoặc tật nguyền hoặc bệnh tật không còn đủ sức, thì như vậy ở một chỗ niệm Phật thì điều đó chúng ta chấp nhận. Còn nếu chúng ta còn đầy đủ khả năng, sức lực, trí tuệ và mọi thứ để đóng góp cho đời, cho đạo, mà chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ niệm Phật mới được vãng sanh không thì tiêu cực. Những trí tuệ đó, những sức lực đó, một bản thân chúng ta mấy mươi năm đó, nó bị tiêu pha đi, rất là uổng. Mặc dù có thể vãng sanh xảy ra với chúng ta, nhưng uổng lắm. Thay vì sự vãng sanh này, nó cộng với cả thời gian chúng ta làm được lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này nữa, thì hay biết mấy. Chúng ta phải tư duy ngay chỗ này, đây là một trong những điều quan trọng. Còn một điều này tôi muốn chia sẻ với các vị nữa, đó là cái vấn đề. Có một vị thầy giảng một cái đoạn băng, đoạn đĩa mà tôi đã được nghe trên mạng. Đó là thầy trả lời với một người Phật tử tu tịnh độ, mà thầy trả lời như thế này. Đoạn rất dài nhưng tôi không muốn nói cái đoạn dài hết đó, mà tôi muốn nói ngay cái câu này. Nó là các vị niệm Phật mà nguyện cầu vãng sanh là điều đó không có đúng. Và ngài phủ nhận hoàn toàn việc tu tịnh độ là ngoại đạo, là không phải Phật Pháp, là không phải chánh Pháp. Và đồng thời trong đó thầy có nói lên một câu như thế này. Ngài nói là ai niệm Phật A-di-đà có nghĩa là hằng ngày chửi Phật A-di-đà, kêu tên ngài ra để chửi. Thì cái câu đó làm cho những người nghe Pháp rất là hoang mang. Khi niệm đến danh hiệu thì cho là chửi.
Thì có người nọ đã khổ tôi và gửi toàn bộ các ai có trên mạng mà tôi đã được đọc, và người ta hỏi như thế này: vì như vậy những tụi con ở đây niệm Phật A Di Đà là chửi Phật có phải không? Thì tôi nói như thế này: một người nói ra câu đó thì biết rằng người này nghe ngã quỷ tưởng đầy ở trong lòng.
Người này phải nói là chứa một cái tâm hoàn toàn còn phiền não đặc luôn á. Chỉ có người đầy phiền não mới nghĩ ra được cái điều này thôi. Phật A-di-đà nào mà nghĩ ra được cái này? Tâm thanh tịnh nào nghĩ ra được cái điều này? Cho nên chính chỗ đó chư tổ đã từng dạy: thánh ý cao thâm phàm tâm năng cắt, là chỗ này. Thánh ý rất cao vời vợi, con người đầy phàm phu khó mà nghĩ được. Như vậy đối với một con người còn phàm phu tánh, là một tấm như trẻ con, mới nghĩ ra những cái điều như thế này thôi. Những người già dặn về tư duy, những người vô ngã, những người từ bi không bao giờ có cái điều này. Chúng ta còn trẻ con lắm chúng ta mới nghĩ vậy. Hồi đó chúng ta còn nhỏ, chúng ta có đi học không? Hoặc là đi chơi với mấy đứa nhỏ không? Chúng ta có sợ nó kêu tên ba má mình ra nói không? Sợ không? Chúng ta cứ nghĩ rằng tên ba má mình giấu muốn chết vậy đó. Để nó biết đó, nó nói ra mình cảm thấy giống như bị chửi. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, khi các vị lớn rồi,
Các vị thấy rằng tên tuổi của cha mẹ mình mà được nêu trong tất cả nơi này nơi khác, hoặc đài truyền hình đã giới thiệu đã từng làm gì đó, ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Văn C gì đó, từng làm cái gì, đã từng đóng góp cái gì, các vị mừng không? Sao các vị không nói chửi? Sao các vị không nói chửi giùm tôi cái đi? Xin thưa các vị, chỉ có trẻ con mới nói những cái câu như vậy thôi. Chỉ có trẻ con mới nói rằng niệm danh hiệu Phật như là một chuyện chửi. Ở đây chúng ta nêu danh hiệu Phật A-di-đà bằng cả sự cung kính và thành tâm, thì cũng giống như một người đã từng thần tượng và đã từng tôn trọng sự đóng góp của một ai đó mà người ta nêu danh với thế giới, nêu tên với tất cả mọi người. Càng nhiều càng tốt, đọc càng nhiều càng hay, và nhiều người kêu cái tên đó càng tốt, chứ đâu có gì đâu. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng trong tâm hồn chúng ta còn chứa tiền não, còn tự ngã, còn tự ái, còn sân si, cho nên chúng ta mới thấy những cái câu như vậy như một sự thóa mạ chúng ta. Còn những người giác ngộ thành Phật, những cái tâm hồn rộng lớn vĩ đại, cái việc đó là cái gì đâu mà chúng ta phải nghĩ. Đừng đem phàm tâm của một con người tu tập chưa giải thoát mà suy nghĩ với thánh ý, là điều đó trăm ngàn kiếp khác nghĩ còn chưa tới nữa. Đừng nói những điều như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các Phật tử, một cái câu nói vậy nó gây tổn hại và gây oan cho những người tu tịnh độ rất là nhiều. Vì vậy các vị khi nghe những điều này, các vị phải suy nghĩ, đó là câu nói của một con người chứa phiền não tự ngã càng cao. Người đó rất là kiêu ngạo, và vì tự ngã cho nên thấy những điều đó nó sẽ tổn thương ngã mạng thế này thế khác hoặc chửi bới. Xin thưa thật với các vị, càng nói những điều đó càng biểu hiện được tâm phiền não của chính mình. Do vậy cho nên truyền thiện ý cho chúng tôi, thì tất cả những gì các vị niệm danh hiệu Phật bằng cả sự thành tâm, đó là nêu lên cái công đức của Đức Phật A-di-đà. Đồng thời các vị tôn thờ hình ảnh đó, danh hiệu đó, các vị xưng danh với hiệu đó để tạo ra rất nhiều công đức để chúng ta được gieo nhân tịnh độ, để được vãng sanh tịnh độ. Đây là cái ý nghĩa mà chúng ta nên nhớ. Thứ nữa, một người muốn tu tịnh độ như để được vãng sanh, thì quan trọng nhất ngoài phương diện tu hành, các vị còn quán chiếu đến cuộc đời này nhiều đau khổ. Sự thật ra chúng ta sống trong cuộc đời, có sinh mạng này phải sống, chẳng lẽ bất tử cho chết. Nhưng mà bản chất cuộc đời nhiều đau khổ. Chúng ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn sống trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta biết rằng cái ăn, cái mặc, cái cuộc sống này nó tạo ra quá nhiều oan trái, quá nhiều hờn ghen, quá nhiều đau thương, quá nhiều gian dối, quá nhiều điều để gây chúng ta đau khổ. Cuộc đời của các vị trải qua 50-70 năm trên cuộc đời, các vị đã thấm thía được những điều gì rồi? Các vị đã nhận ra trên cuộc đời 50-70 năm, vui, buồn, khổ đau và hạnh phúc, cái nào nhiều? Hả? Khổ đau nhiều, đúng là như vậy. Nhưng mà vì sao vậy? Vì bản chất cuộc đời chúng ta lấy khổ làm vui. Không lẽ sanh ra trong cuộc đời tự nhiên thấy khổ cái đi tự tử chết? Vô nghĩa quá. Biết là khổ, nhưng mà nhờ giác ngộ sự khổ, cho nên chúng ta tu tập và có ý niệm xả ly sự cố chấp trên trần thế này tốt hơn. Vì các vị nhận thấy đau khổ, cho nên tâm hồn các vị ít có muốn đeo níu và bám víu những điều này. Vì thấy vô thường, sanh lão bệnh tử, tuổi thọ ngắn ngủi, tất cả mọi thiên tai, mọi thứ xảy ra trong cuộc đời làm cho con người chúng ta hoảng loạn, đau thương, lo lắng mọi thứ trên cuộc đời này. Từ ý niệm đó cho nên chúng ta có một cái tâm cầu vãng sanh Tây Phương một cách mạnh mẽ và tích cực hơn. Các vị thấy chỗ này quan trọng. Cho nên ý niệm nhận ra ta bà đau khổ là một điều căn bản để giúp cho hành giả tu tịnh độ. Hòa Thượng Chí Tịnh có một bài thơ là nói như thế này: nhớ đến Tây Phương giọt lệ tràn, ta bà đau khổ lắm thương tan, người ơi xin hãy suy tân thiệt, niệm Phật mau đi kẻo lỡ làng. Tức là tinh tấn tu hành đi, nhận ra cuộc đời là bể khổ, nhận ra cực lạc là niềm vui sướng, là một đất tịnh độ, là một phương tiện, là một tháng duyên để giúp chúng ta vượt qua tất cả những thử thách và đau khổ, những gì mà có mặt trên trần thế này. Vì vậy cho nên ý niệm gắng tích cực niệm Phật tu tập đi, đừng có để trễ nải nữa, đừng hứa hẹn nữa, đừng đợi chờ nữa. Đó là một cái câu khuyên rất thiết thực của Hòa Thượng. Như vậy khi chúng ta tu tịnh độ, chúng ta cần có một ý niệm nữa, đó là nhìn xem ta bà như một quế độ, như một phương tiện, còn nhiều nhiễm ô, còn nhiều ràng buộc. Chúng ta biết rằng chúng ta có luân hồi tái sinh lại trong cuộc đời này bao nhiêu lần nữa, thật sự cũng rất khó bề mà giúp chúng ta giải thoát được. Vì vậy hãy nguyện giảng sanh Tây Phương là ý niệm vô cùng căn bản để giúp cho tất cả chúng ta tu tập để đạt đến mục đích. Một điều này vô cùng quan trọng là những người tu tịnh độ, chúng ta có suy nghĩ như thế này: tâm hồn chúng ta giờ đây còn nhiều tham quá, tham tài, tham sắc, tham danh, tham vị, tham đủ thứ. Như vậy liệu chúng ta vãng sanh về tịnh độ mà chúng ta lúc mà chúng ta thèm khát tham muốn những thứ đó thì không lẽ tìm cách bay trở về trần gian này? Chúng ta đừng suy nghĩ như vậy như một cái máy móc. Có những người nói: thôi thầy, con tu cũng không dám về tịnh độ đâu. Ủa sao vậy? Về đâu có nhà lầu xe hơi chạy. Cứ nói như vậy, chúng ta cứ tưởng tượng như vậy. Thật ra nhà lầu xe hơi đâu có ý nghĩa gì với những người đã giảng sanh. Nhưng mà chúng tôi cho các vị thí dụ thực như thế này. Hồi nhỏ ở trong đại chúng đây, các vị từ hồi nhỏ các vị có bao giờ các vị chơi đồ mũ chưa? Nồi mũ, chén mũ, đũa mũ, xe mũ, có không? Ai có đâu đưa tay lên dựng cái coi. Thiệt đi, đừng có mắc cỡ. Tôi cũng có nữa, tôi không có mắc cỡ đâu. Có, đưa tay lên đi. Rồi, cảm ơn các vị. Ngày xưa chúng ta thấy rằng những cái đồ mũ của chúng ta ham thích tới cỡ nào? Ai đụng tới được không? Có đụng tới được không? Giờ ăn cơm mà má kêu ạn hai, ạn ba, ạn nít như xoài à, về ăn cơm con. Thôi con đang chơi nhà trò rồi, con đang nấu cơm, con đang thấy này thấy khác, có phải không? Những cái món đồ đó là yêu quý với mình vô cùng mà mình không thể rời được. Bây giờ ta đem lại gỗ đồ mũ ta cho các vị, các vị khoái không? Khoái không? Cỡ tuổi cô thì thầy đem cho con gỗ đồ mũ cô khoái không? Xin thưa các vị, chỉ một bản thân này mà ngày xưa mình đã yêu thích đam mê từng món đồ mũ vậy, ai đụng tới cũng không được. Mà bây giờ đụng đồ mũ đó mà sao mình không thích? Có phải gì không? Bây giờ ví dụ cho này vui hơn à. Các vị đều biết vàng không? Ở đây có ai không biết vàng không? Vừa rồi cơn sốt vàng đó lên cao không? Giờ giá vàng nhiêu rồi? À, 2,6 triệu một chỉ. Bây giờ hôm nay thầy cầm một cái chiếc cà rá câu gì đó là khoảng 5 chỉ, và ở bên đây là một thao kẹo, cái như kẹo kéo, kẹo dừa, kẹo đủ thứ. Thầy kêu đứa nít 2 tuổi lại, hoặc thậm chí 3 tuổi lại, thầy nói: này con, thầy cho con cái này nè, với cái này nè, hai cái này con lấy cái nào? Ủa, tại sao kỳ vậy? Rồi bây giờ thầy cho ví dụ cho cỡ cô này đi. Bây giờ nếu cô bình thường, thầy cho cô đây nè, này là 5 chỉ, đây là thúng kẹo nè, hai cái này cô lấy cái nào? Ủa, sao lấy vàng không lấy kẹo nữa? Các vị có ý nghĩa, các vị hiểu được gì không? Cũng là hồi nhỏ đó đưa chúng ta một nắm kẹo thế này với một 5 chỉ vàng thế này, chúng ta hốt kẹo liền. Bởi vì sao vậy? Vàng đâu có ăn được, đúng không? Kẹo mới ăn được, vì vậy hốt kẹo ngay thôi, không bao giờ để ý tới cái này. Nhưng mà khi các vị trưởng thành về tri thức, các vị hiểu được vàng như thế nào, nó mắc như thế nào, để làm nữ trang như thế nào, có nó hãnh diện thế nào, các vị có ý niệm đó trưởng thành. Bây giờ một thúng kẹo để kế bên với 5 chỉ vàng, các vị làm sao? Chụp vàng liền, có phải vậy không? Nếu ai cho tôi như vậy tôi cũng chụp vàng nữa, tôi không có lấy kẹo đâu á. Xin thưa các vị, nói như vậy để các vị hiểu điều gì? Khi thở nhỏ, ý thức chúng ta nó khác, cái hiểu nó khác. Khi lớn chúng ta trưởng thành, cái ý niệm chúng ta nó khác và hiểu biết chúng ta khác. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng khi tu tịnh độ, con người vãng sanh giải thoát nó cũng giống như vậy. Nếu những người tu tập để vãng sanh, để giải thoát mà còn ôm chấp tất cả mọi thứ như một người sống trong trần lao phiền não, xin đưa các vị đời nào chúng ta mới giải thoát được chứ? Chúng ta phải biết rằng khi một con người giải thoát, tâm hồn nó có một cái nhìn và một cái hiểu biết, nó y như một đứa trẻ và một người lớn nhìn nhận về vàng và kẹo vậy đó. Các vị phải nhận ra ngay được chỗ này, cốt lõi nó ngay là chỗ đó. Đừng tưởng tượng rằng bây giờ tôi như thế rồi mai mốt làm sao tôi giảng sanh thế này thế khác rồi sao. Đừng suy nghĩ như vậy. Khi các vị giải thoát, mọi việc hoàn toàn thay đổi. Các vị không còn đam mê những cái đơn giản như kẹo hay là đồ mũ nữa đâu, bởi vì các vị đã trưởng thành, đã giác ngộ, đã nhận thức được giải thoát rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị có hiểu được ngay ý chỉ này không? Quan trọng lắm đó. Ý niệm thứ hai nữa cho việc tu tập của các vị. Các vị tự thừa nhận mình như một người đầy phiền não. Trong tâm hồn còn nhiều nhiễm ô, còn nhiều nhiễm duyên, còn tâm trần thế quá, còn nhiều ác nghiệp quá. Như vậy làm sao có thể một đời này để giảng sanh Tây Phương được? Cho dù các vị có ý niệm đi, các vị muốn một đời này con cũng nhận thấy rằng ta bà trần duyên đau khổ, nhiều ràng buộc cột trói, sống trong sanh lão bệnh tử vô thường, tất cả mọi thứ con nhận được đó, nhưng mà con còn tham, còn sân, còn si, còn ái dục, còn đam mê, tất cả mọi thứ nhiều quá, làm sao con có thể một đời này giảng sanh? Mà vì vậy cho nên chúng ta cứ đắn đo hoài, ham tu ham giảng sanh mà không tin mình giảng sanh. Các vị nào có ý niệm này không? Có không? Có. Chúng ta đôi khi chúng ta cứ thừa nhận mình như vậy. Nhưng các vị có hiểu rằng cái suy nghĩ như vậy là chưa đúng với con đường tu tịnh độ. Các vị biết rằng chỉ có năm hạng người mà không có thể giảng sanh được. Đó là năm hạng người này rơi vào trong tội ngũ nghịch: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, giết Phật và phá hòa hợp tăng. Năm tội này mới không có thể giảng sanh được. Còn lại tất cả những cái người đã lỡ tạo nghiệp duyên khác mà hồi đầu sám hối thanh tịnh quyết tâm tu hành, tất cả đều giảng sanh được cả. Các vị nhớ. Cho nên ở trong đây Đức Phật đã từng dạy trong một số lời nguyện, ở trong đó có một câu như thế này: tất cả chúng sinh trong mười phương có lòng tin ưa muốn về cõi ta, niệm từ một cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh ta thề không thành chánh giác. Chỉ trừ những người mang tội ngũ nghịch. Như vậy thì ở đây ai có tội ngũ nghịch đâu, đưa ta lên coi. Hoàn toàn không có, đúng không? Như vậy tại sao chúng ta lại không có suy nghĩ rằng mình có khả năng giảng sanh? Vì trong tu tập ở tịnh độ nó có một câu mà các vị phải nhớ như một kim chỉ nam. Đó là đới nghiệp gì? Đới nghiệp giảng sanh. Đới là đeo mang, nghiệp là nghiệp chướng, tội ác chúng ta đã gây đó. Giảng sanh là đeo mang tất cả những nghiệp chướng tội ác này vãng sanh về tịnh độ. Chúng ta nghe câu có vô lý không? Có những người tu tập mới nói vậy này: giảng sanh mà còn đới nghiệp, còn nghiệp thì sao giảng sanh? Nếu ai nói câu đó là hoàn toàn người này chưa nghiên cứu về tịnh độ. Tôi phải nói là như vậy. Nếu ai đem tịnh độ và thiền ra so sánh là niết bàn và tịnh độ cực lạc như nhau thì hoàn toàn cái câu này là đúng. Nhưng mà người tu tịnh độ phải hiểu rằng niết bàn và cực lạc là hai cái hoàn toàn khác. Người giác ngộ niết bàn thì không cần đợi sau khi chết, người đó có thể giác ngộ tại cuộc đời này, thành Phật tại cuộc đời này luôn. Còn chúng ta nguyện giảng sanh là nguyện tái sanh một thế giới khác. Thay vì tu thập thiện, chúng ta tái sanh vào cõi trời, tạo những ác nghiệp chúng ta tọa vào các nẻo ác. Bây giờ chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp và gieo nhân tịnh độ, chúng ta nguyện tái sanh vào đất tịnh. Như vậy tịnh độ là một thế giới, là một phương tiện để giúp cho chúng ta về đó, về tịnh độ tránh được rất nhiều nhiễm duyên, để chúng ta tích cực tu hành để đạt được sự giải thoát viên mãn. Như vậy cái sự giác ngộ đắc niết bàn và vãng sanh cực lạc hai cái hoàn toàn khác. Chúng sinh về cõi trời còn nghiệp không? Còn không? Còn. Hết phước trời dẫn đọa xuống. Như vậy mình vãng sanh tịnh độ còn nghiệp không? Còn. Tùy mức độ phước báo thiện duyên và ác nghiệp, chúng ta sẽ sanh vào trong tùy cái cửu phẩm khác nhau. Tệ nhất một con người giảng sanh tịnh độ Tây Phương là hạ phẩm hạ sanh, cao nhất là thượng phẩm thượng sanh. Như vậy sự khác biệt nhau ở chỗ mức độ tu hành thiện ác của chúng ta mà có những cái sự giảng sanh khác biệt nhau về cửu phẩm. Các vị phải nhớ vậy. Vì vậy một người tu tịnh độ để nguyện giảng sanh là hoàn toàn trong tầm tay của các vị. Nếu các vị tin sâu nguyện tiếp và hành thâm thì các vị sẽ thành công về con đường giảng sanh như thế này. Các vị phải thấy đây là điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ một cách máy móc, khiên cưỡng so sánh những cái không đúng, rồi làm chúng ta đến chỗ là suy nghĩ thế này thế khác, rồi làm chúng ta hạn chế con đường quyết chí tu hành. Cho nên các vị cứ tin vào, tôi tin chắc rằng các vị có khả năng giảng sanh trong tầm tay. Cho nên ngài Vĩnh Minh đã từng nói mà, có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, hiện tại thấy Di Đà lo gì không khai ngộ. Đây là câu này. Các vị muôn tu muôn thoát khổ đều được giảng sanh cả. Cho nên giảng sanh không có nghĩa là thành Phật. Giảng sanh là để mượn một thế giới mới, tránh bớt nhiễm trần duyên mà tiếp tục tu hành. Cái đó nó khác hoàn toàn. Các vị về nghe lại bài giảng Niềm Tin Tịnh Độ và Đức Phật A Di Đà và Pháp Môn Tịnh Độ. Tôi đã phân tích cái điều này kỹ rồi, các vị về xem lại sẽ hiểu hơn. Chúng ta đi đến một cái vấn đề khác nữa. Đó là vấn đề đừng mang cái ý nghĩa nghe nói là niệm từ 1 đến 10 niệm sẽ được giảng sanh. Cái câu này chúng ta nghe đơn giản quá, có phải không? Xin thưa các vị, câu này hoàn toàn là một sự thật. Sự thật 100%. Nhưng mà sự thật như thế này, trong cuộc sống các vị bình thường thế này, các vị niệm 10.000 câu cũng dễ nữa. Nhưng mà để cận tử nghiệp tới bên mình, giờ lâm chung sắp tới, thần thức chuẩn bị ra khỏi thân, tất cả những lúc đó mà để nhớ đến niệm Phật 10 câu để được tiếp dẫn là điều đó trăm nan vạn nan. Chúng ta bình thường như vậy, kêu các vị niệm 100 sâu chuyện ăn cháo thầy, niệm ngàn sâu ăn cơm bữa thầy, ha. Nhưng mà giờ lâm chung một câu, cái này chắc khó hơn nha, mò kim đáy bể thầy. Phải không? Xin thưa các vị phải nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, các vị muốn được 10 câu trong giờ cận tử niệm thì hằng ngày các vị phải quân tu để trở nên sự thuần thục. Sự thuần thục này một mặt nhờ câu niệm Phật nó giúp các vị xóa trừ phiền não, đè hạn chế tất cả tập khí phiền não. Một mặt thứ hai nó tạo nên các vị thuần hóa trong tâm hồn, trở nên một sự phản xạ. Lúc đó tâm hồn yếu ớt, nghiệp cảm đeo đẳng. Mà nếu chúng ta đã từng tập luyện thuần thục rồi thì tự thân chúng ta phản xạ bằng câu niệm Phật để tự cứu đời chúng ta. Vì vậy muốn có 10 câu niệm Phật trước giờ lâm chung thì cả đời chúng ta phải siêng năng và tích cực hành trì. Đừng ỷ lại những cái điều như thế. Đôi khi vì chúng ta ỷ lại cho nên chúng ta cảm thấy rằng ỷ lại, cho nên khi thực hành chúng ta cảm thấy rằng thôi bây giờ tu làm chi, đợi đến gần lâm chung tôi niệm 10 câu niệm Phật tôi giảng sanh rồi. Chúng ta nghĩ vậy đừng đơn giản các vị, không đơn giản tí nào cả. Tôi đã nói với các vị trong một số bài giảng, tôi có kể về cái chết của thầy tôi chưa? Tôi đã từng nêu rằng trước khi thầy tôi chết mà tôi khuyên niệm Phật, thầy tôi nói gì không? Đó là một bài học thích đáng cho tất cả chúng ta đó. Thầy tôi nhá, trước khi chết, trong những ngày bệnh ung thư hành hạ, trước khi nhắm mắt thì những cơn đau lúc mà quặn thắt, thầy tôi rên tiếp trên giường bệnh. Thầy tôi nói trời Phật ơi, con tạo nghiệp gì mà hành hạ con đau khổ đến thế. Thì tôi nói thật sự lòng xót dạ lắm, mình không có thể nào thay được những điều gì đó. Nhưng mà khuyên thầy ơi, hãy tích cực niệm Phật, tức là mình giống như một người hộ niệm để trợ duyên cho thầy. Nhưng mà thầy nói rằng con hãy niệm Phật thế thầy đi, đau quá thầy không thể niệm Phật nổi con à. Thầy nói một câu tha thiết như vậy, chúng ta nghe rất là đau xót. Cả đời tu hành, cái điều đó là điều rất thực thôi. Rất nhiều các vị thầy có những lúc cơn đau hành hạ làm cho mình phải thất niệm, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Vì vậy cho nên quá trình niệm Phật phải dụng công một cách nhiệt tâm, phải luyện tập cho mình đến thuần thục. Ý niệm niệm Phật phải đầy ở trong lòng và phải có khả năng quán chiếu nữa. Quán chiếu thân xác giả tạm, tất cả tứ đại giả hợp này nó vô thường. Thân xác này nó có duyên hợp rồi duyên tan. Nếu đối diện trước các cả các bệnh tật mà các vị lo sợ chết, lo sợ thân xác này tan rã bỏ lại cuộc đời, ý niệm đó sẽ làm cho các vị hạn chế con đường giải thoát. Các vị có ý niệm 100.000 lần cũng không cứu được thân xác các vị đâu. Tự thân này nó vô thường mà, ai không chết đâu các vị, đưa tay lên trên cuộc đời này coi. Ở trong hội trường này nói ai không chết? Tất cả chúng ta đều phải chết. Cô này nó vua còn chết, có nghĩa là cổ nói là tất cả các ngữ y lo cỡ nào cũng phải chết. Tổng thống chết không? Tính tổng thống không chết chứ, tôi cố làm tổng thống liền á. Xin thưa các vị, đã là con người có sinh mạng đều phải chết. Mỗi con người có cái nghiệp chết khác nhau. Nếu nó đã tới duy nghiệp, nó đã mãn nghiệp rồi, các vị có đeo níu thân này tới cỡ nào đi nữa, các vị có ý niệm nối tiếp cỡ nào đi nữa, các vị có ý niệm hoảng sợ tới cỡ nào đi nữa, tự thân nó vẫn chết như thường. Vì vậy chúng ta không nên đeo níu hoảng sợ với những cái tất yếu phải xảy ra trong một ngày, 10 ngày sắp tới. Bản thân chúng ta đang bệnh, đang sắp chết trên giường, điều đó chúng ta đừng bận tâm nữa. Chúng ta hãy nghĩ ngay đến con đường là thân xác phải bỏ lại trên cuộc đời này. Có bận tâm ngàn lần đi nữa là mình khổ đau và tăng thêm nghiệp tham ái mà không giải quyết được gì cho tiến trình tái sanh của chúng ta. Nghĩ ngay điều đó, phải tức khắc giác ngộ ngay và chấp nhận vượt qua những nỗi khổ này để chánh niệm, để giúp chúng ta trong cái giờ cận tử nghiệp. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên người Phật tử khi hộ niệm cho một ai, nhất là những người sắp lâm chung, hãy khuyên họ quán chiếu được tứ đại giả hợp. Hãy thấy thân xác rồi phải bỏ lại, tham mê đeo níu cỡ nào nó đều không giữ lại được, nó phải mang một thân mới. Nếu tệ lắm chúng ta không giảng sanh được về cực lạc thì thân mới cũng là tái sanh, sanh thân một con người để giúp chúng ta đủ duyên lành trên con đường tịnh độ. Vì vậy những người tu tịnh độ, những người nguyện giảng sanh thì chắc chắn giảng sanh rồi. Còn những người nào chưa có ý niệm giảng sanh thì hãy nguyện với Đức Phật rằng con nguyện đời đời sanh ra con được gặp Phật Pháp. Để chi vậy? Để cuộc đời của mình tái sanh vào một môi trường nào đó, mình có duyên lành để gặp được Phật Pháp, để giúp mình tiến tu. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, pháp môn niệm Phật là một pháp môn tôi cho rằng thù thắng và hợp cơ duyên nhất trong chúng sinh thời mạt này. Chúng ta có thể vận dụng phương pháp niệm Phật này trong bất cứ mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, thậm chí trong tắm rửa, vệ sinh và tất cả mọi thứ chúng ta đều niệm Phật được. Quá chăng những nơi nào chúng ta đến đó cảm thấy là bất tịnh thì chúng ta không niệm ra tiếng mà chúng ta niệm thầm trong tâm. Còn những nơi nào thanh tịnh có thể niệm Phật được thì chúng ta cứ niệm ra tiếng bình thường. Chúng ta có thể niệm Phật lúc làm, chúng ta có thể niệm Phật trước khi ngủ, niệm Phật sau khi thức. Và các vị niệm Phật đến một tốc độ nào đó các vị thuần thục thì trong giấc ngủ các vị vẫn niệm luôn. Thậm chí các vị giật mình thức dậy miệng vẫn còn nhét niệm Phật. Hòa thượng Thiền Tâm 17 năm nhập thất. Khi hòa thượng đã nhập thất mà niệm Phật đến thuần thục rồi, khi các hòa thượng không còn niệm Phật nữa, hòa thượng nói miệng hòa thượng không có niệm, nhưng mà tiếng niệm Phật nó vang đầy thất, vang ngày này ngày đêm, suốt ngày đêm như vậy, cứ vang mãi trong không hòa như vậy. Đó là niệm Phật đến độ quá thuần thục rồi, lúc nào cũng là thanh tịnh hết rồi. Còn tất cả chúng ta hãy cố tập luyện mình bằng cách là nhớ giật lại là hãy nhớ để niệm Phật, giật mình thức dậy là nhớ niệm Phật, tối trước khi ngủ là nhớ niệm Phật. Ứng dụng niệm Phật trong công việc, trong mọi thứ của mình để giúp cho mình có chánh niệm, để giúp cho mình được gieo trồng phước báo, gieo trồng cho những hạt giống lành về Phật Pháp thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp hơn. Vì vậy chư tổ cũng đã khuyên chúng ta ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đập chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Đây là như vậy. Chúng ta thấy rằng tập khí con người chúng ta thị phi, hay nói chuyện, hay bàn thế này thế khác, mà niệm Phật thì ít nhớ. Gặp nhau cái nói chuyện tùm lum tà la, thậm chí gặp trong khóa tu cũng kiếm cái góc nào đó đừng ai thấy đặng tâm sự nữa. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta không cưỡng lại được với những cái tập khí của mình như vậy, gặp cái là nói quên đầu quên đuôi luôn. Vậy thì thay vì những lúc đó chúng ta bày tỏ bao nhiêu điều thị phi trên cuộc đời, thì tại sao chúng ta không dùng tâm để mà vận dụng niệm Phật trong những lúc đó, để hạn chế bớt những tạp niệm thị phi. Thị phi là tạo nghiệp đó. Thị phi là nói chuyện phải trái của người, là chúng ta đang tạo nghiệp đó. Vì vậy niệm Phật để hạn chế được tạo nghiệp, niệm Phật để giúp chúng ta có chánh niệm, niệm Phật để gieo trồng chúng ta nhân lành tịnh độ để được vãng sanh. Tôi nghĩ rằng, tôi tin chắc rằng tất cả các vị Phật tử trong đạo tràng này, tất cả chúng ta đều có khả năng để thực tập và thành tựu con đường niệm Phật như thế này. Mong các vị nhân ngày lễ Vía A Di Đà tưởng niệm, kỷ niệm Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương tịnh độ, những người tu tịnh độ hướng về bên cạnh Tây Phương và gieo trồng căn lành. Và niệm Phật phải biết được ý chỉ căn bản này, phải nắm được những cốt lõi này. Và các vị về nghe thêm cái đĩa là niệm Phật những điều cần biết tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp, sẽ giúp cho các vị có thêm một ý niệm vững vàng cho con đường tu tịnh độ của mình. Chúc tất cả các vị hành giả thực hiện pháp môn tịnh độ thành công, tinh sâu nguyện thiết và hành thâm, để một ngày nào đó trực giảng Tây Phương Di Đà Thọ Ký A Di Đà Phật. các vị những ai có chia sẻ gì những cái câu hỏi trong buổi giảng hôm nay, thì các vị những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề chuyên môn tu hành, thầy mời các vị trong thời gian 50 phút để rồi trả lại thời gian cho ban tổ chức. Rồi mời các vị. Thầy mời cô. Dạ. Yeah.
Từ lâu rồi con đã nghe danh của thầy ở chùa Pháp, nay con mới được gặp mặt thầy, con rất quan hệ vui mừng. Trong khi chuyển tập thì vô tịnh độ, hôm nay con có được có phúc duyên quý báu gặp thầy, thì con xin thầy giúp cho con để có những niệm cho mỗi buổi tối trong khoa tu học về môn niệm Phật. Những gì thầy đã giảng vừa qua, con có những đề thắc mắc về trong cái khi mà đang ngồi niệm Phật, thì khi niệm Phật thường thường tâm tĩnh lặng, tâm giống lặng để mình quán xét về bản thân của mình và hướng niệm về những cái gì mà của Đức Phật đã dạy, của quý sư truyền lại. Nhưng trong khi niệm Phật thì có những hiện tượng lạ nó phát hiện ra trong khi con niệm Phật, chẳng hạn như những con không thấy được những hình ảnh nhưng thấy được những cảnh giới này, và hoặc là con thấy được những cái gì đó luôn cảm truyền cảm từ ở phía trên nó truyền vào bản thân của con, từ tai và lên tới trên đầu, dần dần nó lớn và nó ấm ấm dần mặt con, nó ấm dần lần 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 lần. Nhưng con thấy rất là con không lo sợ gì, nhưng con chỉ có thắc mắc một điều là tại sao những hiện tượng nó xảy ra trong cái niệm Phật, điều đó nó có ích lợi hay có hại gì cho bản thân của con không, để con rút được nhiều kinh nghiệm trong học tập. Xin thầy giảng dạy cho con.
Cảm ơn cô. Xin thưa các vị, dầu tu tịnh hay là tu thiền, nếu những người nào dụng công ở một mức độ tương đối tốt thì đều có những tướng lành hiện ra. Nhưng mà giữa tướng lành của những người tu tịnh độ và những người tu thiền thì nó có khác ở mặt nhận thức đối trị như thế nào? Xin thưa các vị, dầu tu thiền hay tu tịnh mà tất cả các tướng lành, người tu thiền thì người ta không thừa nhận, người cho nó là ma chướng. Vì ma chướng cho nên có gì? Bởi vì người tu thiền là thuộc về không tông, không thừa nhận và không dính chấp tất cả các tướng hữu này. Dầu là cảnh tướng của chư Phật thì người tu thiền cũng không có thừa nhận đâu. Cho nên ở trong nhà thiền có một câu là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, là chỗ này. Tức là khi quá trình dụng công tu tập mà dầu cảnh Phật hiện ra thì người tu thiền cũng phải triệt bỏ, cũng phải dường bỏ. Đức Phật hiện ra cũng phải bỏ, cảnh giới chư thiên hiện ra cũng bỏ, hay là tất cả hiện tướng khác hiện ra cũng phải bỏ để giữ tâm thanh tịnh, bởi vì đó là diễn cảnh của ma chướng. Nhưng mà người tu tịnh độ thì lại khác. Người tu tịnh độ là hữu tông. Tại vì lẽ tôi nói với các vị là Tây Phương tịnh độ là một thế giới mà, có phải không? Hoàn toàn tu tịnh độ là gieo nhân tịnh độ để bản sanh về tịnh độ. Vì vậy người niệm Phật chuyên sâu thì tất cả đều có công đức lành để hiện ra cả. Hiện ra công đức lành có thể là bông sen, có thể là Đức Phật, có thể là thánh chúng, có thể là cảnh giới Di Đà, có thể là nhiều cái ánh sáng hiện tượng khác. Nhưng tôi khuyên các vị một điều, có hiện ra hay không đó là vấn đề chúng ta chỉ mặc nhiên nhìn nhận rằng đó như là một hiện tượng tốt. Nhưng chúng ta đừng lấy đó làm sở đắc. Dầu người tu tịnh độ cũng đừng bao giờ ví dụ niệm hôm nay cái tự nhiên thấy ánh sáng hay là thấy Phật hiện, cái trong lòng mừng quá, cái nuôi mộng ước gì ngày mai tôi niệm Phật để thấy được như vậy nữa là thất bại. Chúng ta chỉ thừa nhận những hình ảnh đó như một công đức niệm Phật mà hiện tướng ra thôi, đó là tướng lành. Nhưng hãy khi thấy được những điều đó thì giúp chúng ta tăng trưởng niềm tin mà chúng ta hành trì một cách tinh tấn hơn nữa. Chứ đừng có hành trì để ước gì mai tôi gặp lại, hay là chút nữa tôi hành trì để tôi lặp lại điều đó. Nếu chúng ta lấy đó làm sở đắc là chúng ta lạc lối cho con đường tu hành của mình, hoặc chúng ta dính chấp vào những cái đó sẽ ngăn ngại cho chúng ta trên tiến trình giảng sanh. Phải thấy được chỗ này. Cho nên chúng ta tu hành cái hiện tượng gì tôi không cần biết, nhưng người tu hành chỉ lấy chánh niệm, một danh hiệu Phật làm niềm tin và hành trì cho tha thiết. Bất cứ điều gì hiện ra, dầu trong giấc mơ hay là dầu trong hành thiền, dầu trong niệm Phật, chúng ta cảm thấy đó như một niềm vui để khích lệ chúng ta tinh tấn tu hành, để vượt qua tất cả những điều đó. Chúng ta càng dụng công thì hiện tướng đó càng tốt, và công đức lành càng lớn thì cảnh Tây Phương càng gần. Còn nếu chúng ta chắc vào đó cho chót là chúng ta đã đắc rồi, chúng ta được rồi, đó là cuốn lành rồi, chúng ta sẽ dậm chân và làm giảm sức trưởng thành và giảm sức tu tập của mình. Dầu tu thiền hay tu tịnh, đeo níu một hình ảnh, mong mỏi khát vọng để gặp một hình ảnh, đều là thứ cả. Người tịnh độ không phủ nhận những hình ảnh là những tướng lành trong quá trình tu tập như là thiền tông, nhưng cũng đừng nên cố chấp và đừng nên lấy đó làm sở đắc, mới thành công được trên con đường tu hành một cách rốt ráo. Hai nữa là tu tịnh độ, cảnh tướng hiện ra phải tương đương với nhân, tức là nhân quả tương ưng. Các vị đọc trong cuốn Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, các vị sẽ thấy Hòa Thượng phân tích chỗ này. Trong các phép quán cho người tu tịnh độ, nếu người này quán chiếu về bông sen thì cái cảnh tướng lành phải hiện ra là bông sen, thì đó mới là nhân quả tương ưng. Người quán chiếu về đức tướng Phật A-di-đà thì cái cảnh hiện ra phải là đức tướng Phật A-di-đà, thì nhân quả tương ưng. Người quán chiếu về cảnh tịnh độ, các cái cõi báo thù thắng tịnh độ, thì phải tịnh độ hiện ra. Thì khi người tu tập quán chiếu về tịnh độ mà những thắng cảnh này hiện ra, xem như là nhân quả tương ưng. Còn nếu chúng ta quán một đường mà hiện ra một ngã, thì chúng ta phải chánh niệm lại, xem lại phương tức tu tập của mình quán chiếu nhân quả có tương ưng hay chưa. Nếu nhân quả chưa tương ưng, coi chừng cảnh giới của ma cảnh, tức là những chướng duyên. Vậy thì ở đây tôi phân tích để cho các vị thấy rằng cái gì xảy ra với bản thân chúng ta là không quan trọng. Quan trọng nhất chúng ta tự điều chỉnh bản thân mình trong phương pháp tướng trạng tu hành, tâm lý tu hành, và quan trọng mục đích của chúng ta đạt đến điều gì. Các cảnh xảy ra, cảnh thiện thì chúng ta mừng cũng không chấp, cảnh ác thì lại chúng ta càng bỏ qua sau lưng nữa, không để ý tới tất cả các cảnh. Mục đích chỉ tinh tấn niệm Phật hành thâm chuyên sâu mà để đạt đến mục đích cuối cùng để giảng sanh thôi. Còn những hiện tướng đó có vui nhưng đừng chấp. Ai chấp và cho đó là sở đắc đều hoàn toàn dậm chân tại chỗ, và đôi khi bị cảnh đã đánh lừa bởi phiền não của chúng ta thì lại chúng ta rất là nguy hiểm. Vì vậy người tu tịnh độ phải rất là cẩn thận chỗ này. Đó là tôi dặn thêm với các vị hành giả tu tịnh độ. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc bài nói chuyện tại đây. Một lần cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn quý liệt vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi pháp hội hôm nay. A Di Đà Phật.